Thưa quý thính giả thân mến, trong những ngày đầu tiên của Chúa Giêsu xuất hiện, dân chúng theo Ngài rất nhiều. Khi thấy Ngài giảng dạy, hai, nói giỏi, lại có phép lạ cặp theo như là chữa lành kẻ bệnh, quá bánh cho người đói, bên vực công lý cho người áp bức, vân vân. Tin tức đồn ra, nhiều người kéo đến với Chúa thật đông. Họ không cần tìm hiểu hư thật ra sao, chỉ thấy những diễn tiến ích lợi trước mắt, có thể đáp ứng nhu cầu nhất thời, nên nhắm mắt, chạy theo Chúa Giêsu để nhờ vả việc này, việc nọ, vân vân. Chúa Giêsu biết tâm địa của họ nên đã dùng một cơ hội ngắn để chỉ cho họ một chân lý quan trọng, đó là con đường vào thiên đàng. Rất tiếc, sau khi nghe mấy lời dạy dỗ này, thì đa số đã lui đi. Đại lược phân đoạn Kinh Thánh vừa nghe qua, Chúa muốn nói với họ rằng, phải cẩn thận khi các ngươi muốn tìm con đường vào thiên đàng. Trước hết phải thận trọng về những luận điệu của các tiên tri giả, thầy giáo giả. Họ nói mà không làm, họ dạy một điều mà suốt đời không ai làm nổi. Vì cái đó cần phải tìm hiểu, cân nhắc trước khi quyết định, trước khi chọn lựa con đường nào để có thể đưa cuộc đời mình vào đó một lần thì đủ cả. Phải xem trái để biết cây, xem cái thành quả để biết cội nguồn, không nên hấp tấp nhìn xem bề ngoài, dễ bị lầm lẫn vì bên ngoài có thể là lốc chiên, nhưng bên trong là muôn sói. Chúa cũng mạnh mẽ nhắc nhở họ rằng, chẳng phải những kẻ nói, lại Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn cha ta ở trên trời mà thôi. Không ai thương con và có trách nhiệm với con bằng cha mẹ, phải không quý vị? Dù người bên cạnh nhà có lời ngọt ngào, có thái độ ân cần, cũng chỉ là xóm riềng. Chỉ xảy ra một cách ngắn ngủi, với mục đích là xã giao cho qua chuyện. Chứ về lâu về dài, thì có cha mẹ mới thương, mới lo chu đáo thật sự cho con cái của mình. Tình thương của Chúa Giêsu dành cho chúng ta cũng giống như vậy. Ngài phải nói thật, Ngài phải nói hết những bí quyết nào để con người có thể bước vào thiên đàng, trở về nhà cha. Hầu cho ai muốn tìm chân lý, muốn biết cách chính xác con đường nào là đúng nhất, thì họ có thể quyết định từ hôm nay để không bị thất vọng về sau. Với sinh hoạt tạm thời mà chúng ta còn suy xét cẩn thận vậy, huống chi muốn cuộc đời mình tận hưởng mọi điều như ý vĩnh viễn, nơi cực lạc, thì chúng ta lại phải cẩn thận hơn biết dường bao. Đó là lý do hôm nay chúng ta cần suy nghĩ đến ba điểm sau đây. Đường vào thiên đàng cần thiết không? Ai là kiến trúc sư cho con đường này? Làm sao để được vào thiên đàng? Thưa quý thính giả, lần lượt chúng ta bước vào câu hỏi thứ nhất. Đường vào thiên đàng có cần thiết không? Có số người nói cần, có số người lại nói không. Số người nói không vì họ cho rằng, chết là hết, đâu cần suy nghĩ tới nữa. Kẻ khác nữa nghĩ rằng, chưa cần thiết bây giờ, chết rồi chọn cũng không muộn. Lúc bây giờ có thể nhờ những người còn sống trên dương thế, chọn giùm. Không lẽ cha mẹ ở quả ngục mà con cháu trên dương thế lại không tìm cách cứu vớt ra khỏi đó sao? Số khác nữa lý luận sâu xa hơn. Họ cho rằng, Đức Chúa Trời là Thiên Chúa yêu thương, mọi người rồi sẽ vào thiên đàng hết, cần gì phải lo việc hậu sự ấy. Họ lý luận thêm, tôi đã tích lũy công đức nhiều năm, tôi đã trả giá bằng nhiều công sức của tôi như ăn ngay, ở thật, làm lành, lánh dữ, tiêu tu kiều, bồi lộ, không lẽ Thượng Đế không cho tôi vào thiên đàng hay sao? Vì suy nghĩ như thế, nên con đường về thiên đàng trở thành khó khăn để chọn lựa, hoặc lắm khi chúng ta không còn muốn bàn đi nữa. Rất tiếc, những suy nghĩ trên là lệch lạc, không đúng một chút nào, vì lý do như sau. Tâm lý và tôn giáo của con người cho biết chết không phải là hết. Chết chỉ là sự chuyển đời, thay đổi địa chỉ và cách sống từ thế giới hữu hình qua thế giới vô hình đó thôi. Các sinh hoạt trên cõi trần này chỉ là những màn kịch bản đang diễn ra trên sân khấu. Vui, buồn, yêu, ghét, hung, hiền, vân vân. Chưa có hồi kết thúc, mà phải có màn kết thúc để giải oan, để đền ơn, báo nghĩa, để làm hết cái bổn phận của mình. Như Thánh Hiền thường cho chúng ta biết, thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Tiếp theo, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc làm của chính mình ngày nay, đúng theo luật nhân quả. Ai có phần nấy, con cháu không thể thay đổi số phận của ông cha. Kinh Thánh cũng xác định có hai chỗ sau cùng mà con người phải đi đến, đó là thiên đàng hay quả ngục, có nơi vĩnh phúc và có chốn vĩnh hình. Dù ai đó có tìm mọi cách để từ chối, để xuyên tạc, thì nó vẫn là một sự thật, một chân lý trải qua các đời. Cho nên cụm từ tử giả biệt luận có nghĩa là không còn bàn tính để thay đổi số phận mình sau khi chết, chứ không có nghĩa là không còn có những sinh hoạt vĩnh phước hay vĩnh hình sau khi chết. Vì sau khi chết thì vương quốc của thiên triều mới bắt đầu thể chế mới cho nhân loại, để ai nấy có thể tận hưởng mọi điều tốt đẹp mà ngày nay mọi người đang đầu tư cho tương lai. Kinh Thánh cũng cho biết con đường vào thiên đàng không phải là con đường dễ đi. Chúa Giêsu đã hình dung con đường này là con đường hẹp, có cửa hẹp, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Kẻ đi trên con đường đó không được mang theo bất cứ tà tâm ác tính nào đem vào đó hết, không cho phép đem tội lỗi vào thiên đàng. Ngoài ra, như chúng ta thường nghe, nhân vô thập toàn, nên việc lập công, lập đức của con người cũng không được xem như là cái vé để qua cổng thiên đàng. Chúa không chấp nhận những công đức của tôi trên trần thế này, vì việc lành của tôi chỉ là cái áo nhớp trước mặt Chúa. Biết được việc lựa chọn con đường để đi vào thiên đàng là cần thiết, nhưng biết được cái thực chất của lộ trình để đi trên con đường ấy lại cần thiết hơn. Nhiều người thấy thật cần thiết để tìm con đường vào thiên đàng thì sợ phải xuống quả ngục, sợ phải đối diện với những bất ngờ có thể xảy ra cho mình, nên cố công tìm kiếm, muốn chuẩn bị trước. Đây thật là một tinh thần đáng khen. Nhưng thương thay, số người tìm trúng đường thì ít, mà số người lạc bước lại quá nhiều. Vì có một số người đã đi vào được một thời gian rồi lại tẻ bước bởi nhiều ý kiến, do thiếu niềm tin, do quyết định cặn cợt, bởi nhiều quân sư giả mạo chi phối, làm lung lạc ý chí ban đầu, nên đã làm cho số người này mất định hướng, sa vào những lầm lạc đáng tiếc. Thay vì đi vào con đường về thiên đàng theo ý Chúa, lại đi theo ý mình, nên suốt đời không đi tới đâu cả. Vậy thì con đường đó ở đâu? Ai xây dựng con đường này? Có những đặc điểm nào để lựa chọn không? Biết rõ điều này sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn để đeo đuổi đến cùng. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần tìm hiểu, cần biết rõ đâu là con đường về nhà cha, hầu giúp con người có thể tìm được con đường chính đáng để có thể bước tới thiên đàng. Tiếp theo, ai là kiến trúc sư con đường vào thiên đàng? Trước khi có người phạm tội, thì thiên đàng và địa giới không có gì ngăn cách. Mỗi ngày, Thiên Chúa đã đến địa đàng Eden để chuyện trò, dạo chơi với Adam và Eva. Nhưng sau khi loài người phạm tội, thì cảnh thiên đàng trên đất không còn nữa. Đức Chúa Trời đã đuổi con người ra khỏi địa đàng. Sự thông công giữa con người với trời bị cắt đứt. Tương lai của con người trở thành tuyệt vọng. Chỗ ở cuối cùng của con người là quả ngục. Từ đó, con người đã nghĩ đến nhiều cách giải thoát khác nhau. Người Ai Cập thì nhờ vả vào con bò. Dân Ba Tư thì thờ mặt trăng, mặt trời. Dân Philippines thì thờ thần Dagon. Dân Trung Đông thì thờ thần Moloch. Trong khi đó, người bên Đông Phương lại nghĩ đến thập quẻ, bắt quái, hoặc xướng lên những thuyết tu thân, lập đức để mong thoát cảnh ta bà, để nhập thiên thượng giới, tránh khổ đau, vân vân. Tư tưởng con người thật thiên nan, vạn nan, nhưng chung quy vẫn chưa tìm ra lối thoát. Càng đi càng thấy sự xa sự thật, không sức nào làm nổi, dù làm suốt đời cũng không sao. Thật đúng như câu Đức Khổng Phu Tử đã dạy: chúng thân hành thiện, thiện nhi bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Tạm dịch là: suốt đời làm lành, lành chưa đủ, một ngày làm dữ, dữ đã thừa dư. Đường vào thiên đàng chỉ còn là một giấc mơ. Tuyệt vọng chán? Không. Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch cứu chuộc từ khi con người phạm tội. Cho đến khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bằng sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với con người trong tư cách là một kiến trúc sư để xây dựng thiên lộ, khai thông thiên trình, bắt chiếc cầu thiên nhân để con người có thể nhờ đó mà bước vào thiên đàng. Đây chính là con đường duy nhất để được vào thiên đàng mà chúng ta ngày nay phải nghĩ đến. Tại sao là con đường duy nhất? Tại sao chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là vị kiến trúc sư duy nhất cho con đường này? Chúng ta cùng suy nghĩ mấy đặc điểm về Chúa Giê-xu như sau. Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài cũng là chủ nhân ông của thiên đàng này. Chỉ Ngài mới có chiếc chìa khóa chính xác để mở cửa ngôi nhà này, mà thôi, không ai có chiếc chìa khóa của thiên môn cả. Đấy là con đường rất dài, rất hiểm trở, mà chủ quyền thế gian mờ tối đang ngự trị, của thần dữ đang hành động trong các con bàn nghịch, vân vân. Qua nhiều biến cố của không gian và thời gian chi phối, nên không ai đủ tư cách, đủ sức lực, sống qua mọi thời đại, để vượt hải xuyên sơn, thi công tạo dựng, thiết lập nên con đường này. Vì từ trước đến nay, biết bao thánh nhân xuất hiện, thử khai thông thiên lộ, nhưng thân ôi, khi công tác chưa thành, thì tử thần đã cướp mất sự hiện diện của họ. Vị kiến trúc sư tài tình này chẳng những có toàn quyền để thi hành đồ án trên lý thuyết, mà cũng đã thực hành bằng cách chứng tỏ tình yêu thương vô điều kiện qua sự hy sinh chính tánh mạng mình trên thập tự giá để gánh thay mọi tội lỗi cho con người, để con người có đủ tư cách pháp nhân bước đi trên con đường đó. Chính Ngài đã đắc thắng tử thần để tiếp tục hoàn thành thiên lộ cho chúng ta. Ngài không có đầu hàng tử thần như bao nhiêu giáo chủ khác. Càng lạ lùng hơn nữa, sau khi hoàn tất con đường đó rồi, thì Ngài đã mở cửa tự do, không đòi hỏi những ai muốn đi trên con đường đó phải trả một món tiền mãi lộ nào cả, hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai muốn bước vào con đường đó để đến thiên đàng. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ôi, sâu nhiệm thai, lạ lùng thai cho tình yêu và kế hoạch mở đường cứu sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã ban cho chúng ta một thiên lộ cần thiết và bảo đảm con đường đó có một không hai này để bất cứ ai cũng có thể vào thiên đàng. Chúng ta không cần thêm hoặc bớt một chút gì cả trên công tác của vị kiến trúc sư đại tài này. Việc Chúa đã làm xong, bây giờ đến quyết định của chúng ta hôm nay. Thật đúng như lời Ngài đã phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Bây giờ, đến câu hỏi cuối cùng, làm sao để được vào thiên đàng? Chúng ta đã thấy đường vào thiên đàng là cần thiết, vì kiến trúc sư khai thông con đường này là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy làm sao để tôi có thể bước vào con đường này? Dù Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng Ngài cũng là Cha nhân từ của chúng ta. Ngài đã dựng nên chúng ta và biết tất cả những nhược điểm yếu đuối của chúng ta. Do đó, Ngài không để chúng ta phải gánh chịu những sai lầm hậu quả do tội lỗi của chúng ta mãi. Ngài cũng không đòi hỏi chúng ta làm một việc quá sức nào. Ngài cũng không muốn đặt trên chúng ta những gánh nặng mà chúng ta mang không nổi. Ngài chỉ đòi chúng ta làm một vài việc theo sức vốn có của chúng ta, hoàn toàn bằng đức tin, để chứng tỏ rằng chúng ta thật sự muốn thuận phục Ngài hay không đó thôi. Trước hết, Ngài muốn chúng ta thấy mình là đứa con có tội với Thiên Chúa. Tội gì? Đó là tội từ chối Chúa là Cha của mình. Trong bài tín điều các sứ đồ của Cơ Đốc giáo đã mở đầu bằng mấy chữ: tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Và trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy cũng đã mở đầu bằng mấy chữ: lạy Cha chúng con ở trên trời. Phần lớn chúng ta hiện nay đang thấy Thiên Chúa như là một vị thần xa lạ, ít liên quan đến mình. Trái lại, mình thấy những vị thần khác dường như gần gũi hơn, dễ cầu, dễ xin hơn. Thay vì trong nhà, chúng ta nên có bàn thờ ông tiên, ông thiên đó. Thật sự, Chúa không muốn chúng ta làm điều này như có một số người đã thử làm. Và trong làm chúng ta nên có Chúa ngự trị, thì chúng ta lại bỏ Ngài qua một bên, nếu không nói là chúng ta đã quên Chúa rồi, không còn nhận ra Chúa là ai đối với mình và Chúa đó liên quan với mình như thế nào. Trong khi đó, gẫm lại, chúng ta chịu ơn Ngài không xiết kể. Ơn sinh thành, đó là ơn mà chính Chúa đã tạo nên chúng ta từ trong lòng Mẹ. Ngài trang bị cho chúng ta có phần tâm linh giống như Ngài. Vì thế, chúng ta đã hơn hẳn mọi sinh vật khác trong trần gian. Thứ hai là ơn dưỡng dục. Chúng ta đang hít thở bầu dưỡng khí miễn phí của Chúa, hưởng mọi bách quả ngũ cốc Chúa dựng nên, vân vân. Nếu ai đó từ chối những điều mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta sẽ chết ngay. Thứ ba là ơn cứu chuộc. Đấy là ơn lớn nhất, vì Chúa là đấng có quyền tha tội cho chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Không có ơn này, chúng ta phải đời đời hư mất trong quả ngục. Chưa kể bao nhiêu ơn khác, đó là mối quan hệ lớn lao và cần thiết giữa Chúa và chúng ta mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ, Chúa muốn chúng ta cảm nhận được sự thiếu sót khuyết điểm này trong tư thế của một đứa con khờ dại, thấy lỗi lầm của mình và ao ước được trở lại cùng Cha mình, xin Cha mình thương xót, tha thứ lỗi lầm đó cho mình. Tiếp theo, Ngài muốn chúng ta thấy được sự bất tài, bất lực của mình trong việc hành thiện, tu thân, tích đức. Vì không có một công giá hay hành động nào của chúng ta có thể gọi là hoàn hảo, xứng đáng cả để chuộc lại những sai lầm do tội lỗi chúng ta đã gây nên trước mặt Ngài. Tội lỗi này đã chồng chất từ tổ phụ để lại, rồi cộng thêm với những sai lầm do chính chúng ta hàng ngày tạo nên. Dù lắm lúc chúng ta có thể bị lương tâm cắn rứt, muốn ăn năn hối cải đôi chút để làm lành lánh dữ, thì sau đó chúng ta lại vấp vào những cạm bẫy khác, tinh vi hơn, mới mẻ hơn, và cái di truyền yếu đuối bất lực truyền kiếp này tiếp diễn mãi, khiến tôi không thể tự mình cứu mình được. Cảm nhận được điều này nên thánh nhân Augustine đã viết nên mấy dòng nhạc sau đây: không bởi công nghiệp chính tay này làm phu phỉ pháp luật ngày nay, dầu cho khắc khổ thân hình tôi, dầu đau đớn mắt luôn tuôn lệ rơi, ôi hẳn không chuộc tôi khỏi tội, cầu Chúa cứu chỉ một ngày thôi. Đừng chần chờ để đánh mất cơ hội, hãy hoàn toàn đặt mình vào trong tay Chúa, đầu phục Chúa cách vô điều kiện, Chúa sẽ giúp chúng ta trở thành đứa con yêu quý của Chúa. Cuối cùng, chúng ta hãy đến với Chúa qua đức tin. Kinh Thánh cho biết, không do bạc vàng mua được chỗ vĩnh cửu này, mà chỉ bởi đức tin của chính mình mà thôi. Đây là giác quan thứ sáu mà Chúa đang ban cho trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Mỗi người đều có giác quan này, nhưng bấy lâu nay, chúng ta dùng giác quan này để đặt vào thế sự, tiền bạc, của cải, tình ái trong đời này, vân vân, mà không dâng lên cho Cha của chúng ta. Chúng ta đang lấy cái chức năng quý báu của trời cho để sử dụng vào những việc tạm bợ, những chỗ không chắc chắn, thật là đáng tiếc. Bây giờ chúng ta hãy lấy đức tin đó đặt vào Chúa, tin cậy vào Chúa và tin rằng Ngài là Đấng đã yêu thương tôi. Ngài đã đến thế gian chịu chết vì tôi. Ngài muốn tôi trở lại với Ngài, làm đứa con của Ngài để cùng sống với Ngài trong thiên đàng. Khi đã đặt niềm tin nơi Chúa như vậy rồi, thì bạn đã có một quyết định tốt đẹp rồi đó. Bây giờ, bạn có thể lặp theo tôi mấy lời sau đây. Lạy Đức Chúa Trời là Cha của con. Bấy lâu nay, con chối bỏ Ngài. Càng ngày, con càng xa cách Ngài một cách đáng tiếc. Hôm nay, con thấy cuộc đời con thật là long đong, hoàn toàn chưa có chỗ trong thiên đàng. Tương lai con thật mịt mù và đáng sợ. Con biết Chúa còn thương con, cho con có cơ hội hôm nay để bước vào con đường mà Chúa Giê-xu đã xây dựng cho con. Bởi con đường này mà con có thể đến cùng Cha. Qua con đường này, con hưởng được thiên đàng mà Cha đã dành cho con. Xin Chúa tha tội cho con, tiếp nhận con kể từ hôm nay. Con dâng lên lòng biết ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện bấy nhiêu lời. Con xin nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý vị, sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Cần biết chân lý này để chúng ta chuẩn bị cho tương lai. Đây không còn là chủ đề xa vời nữa. Vấn đề này không còn là vấn đề trừu tượng nữa. Nhưng hành động bước vào con đường về thiên đàng hay là đường về nhà Cha của mình là bổn phận và là trách nhiệm mà tôi phải suy nghĩ và quyết định hôm nay. Mọi người không phân biệt giai cấp, sang hèn đều phải đối diện với cái chết. Và sau cái chết chỉ có hai chỗ cho mọi người bước tới mà thôi. Thiên đàng hay quả ngục. Chúng ta phải quyết định lựa chọn hôm nay để khi nó ập đến, chúng ta khỏi lúng túng, hốt hoảng. Trái lại, chúng ta yên tâm vì biết chắc rằng thiên đàng là nơi tôi đi đến. Thiên đàng Chúa đang chờ tôi. Kính chúc quý thính giả sớm chọn một nơi ở lý tưởng tốt đẹp này cùng với chúng tôi. Amen.